Tin mừng theo Thánh Marco, đoạn 14, từ câu 1 đến câu 11. Cuộc thương khó và phục sinh. Dẫn nhập. Âm mưu và chuyện sức dầu thơm ở Bethania. Hai ngày trước lễ vượt qua và lễ bánh không men, các thượng tế và kinh sư tìm cách dùng mưu bắt Đức Giê-xu và giết đi, vì họ nói: "Đừng làm vào chính ngày lễ, kẻo dân chúng náo động." Lúc đó, Đức Giê-xu đang ở làng Bethania, tại nhà ông Simon Cùi. Giữa lúc người dùng bữa, có một người phụ nữ đến, mang theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm cam tùng nguyên chất, thứ đắt tiền. Cô đập ra, đổ dầu thơm trên đầu người. Có vài người lấy làm bực tức, nói với nhau: "Phí dầu thơm như thế để làm gì? Dầu đó có thể đem bán lấy trên 300 quan tiền mà bố thí cho người nghèo." Rồi họ gắt gỏng với cô. Nhưng Đức Giê-xu bảo họ: "Cứ để cho cô làm, sao lại muốn gây chuyện? Cô ấy vừa làm cho tôi một việc nữa. Người nghèo thì lúc nào các ông chẳng có bên cạnh mình. Các ông muốn làm phúc cho họ bao giờ mà chẳng được. Còn tôi, các ông chẳng có mãi đâu. Điều gì làm được thì cô đã làm. Cô đã lấy dầu thơm ướp xác tôi để chuẩn bị ngày mai táng. Tôi bảo thật các ông, hễ tin mừng được loan báo đến đâu trong khắp thiên hạ, thì nơi đó việc cô vừa làm cũng sẽ được kể lại để nhớ tới cô." Và Judas Iscariot, một người trong nhóm 12, đi gặp các thượng tế để nộp người cho họ. Nghe hắn nói, họ rất mừng và hứa cho tiền. Judas liền tìm cách nộp người sao cho tiện.
Tin mừng theo Thánh Marco, đoạn 14, từ câu 12 đến câu 42. Âm thầm, tiệc ly và cầu nguyện tại Gethsemane. Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men là ngày Sát tế chiên vượt qua. Các môn đệ thưa với Đức Giê-xu: "Thầy muốn chúng con đi dọn cho thầy ăn lễ vượt qua ở đâu?" Người sai hai môn đệ đi và dặn họ: "Các anh đi vào thành, và sẽ có một người mang vò nước đón nhập các anh. Cứ đi theo người đó. Người đó vào nhà nào, các anh hãy thưa với chủ nhà:
thầy nhắn, cái phòng dành cho tôi ăn lễ vượt qua với các môn đệ của tôi ở đâu?"
Và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một phòng rộng rãi trên lầu, đã được chuẩn bị sẵn sàng. Và ở đó, các anh hãy dọn tiệc cho chúng ta. Hai môn đệ ra đi, vào đến thành, các ông thấy mọi sự y như người đã nói, và các ông dọn tiệc vượt qua.
Chiều đến, Đức Giê-xu tới cùng với nhóm 12. Đang khi dùng bữa, người nói: "Thầy bảo thật anh em, có người trong anh em sẽ một thầy, mà lại là người đang cùng ăn với thầy." Các môn đệ đâm ra buồn rầu và lần lượt hỏi người:
"Chẳng lẽ con sao?"
Người đáp: "Chính là một trong nhóm 12 đây, mà là người chấm chung một đĩa với thầy. Đã hẳn, con người ra đi theo như lời đã chép về người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp con người, thà kẻ đó đừng sinh ra thì hơn." Cũng đang bữa ăn, Đức Giê-xu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: "Anh em hãy cầm lấy, đây là mình thầy." Và người cầm chén rượu, rước lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. Người bảo các ông: "Đây là máu thầy, máu giao ước, đổ ra vì muôn người. thầy bảo thật anh em, chẳng bao giờ thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày ấy, ngày thầy được uống thứ rượu mới trong nước Thiên Chúa.
Hát thánh vịnh xong, Đức Giê-xu và các môn đệ ra đi lên núi Ô-liu. Đức Giê-xu nói với các ông, tất cả anh em sẽ vấp ngã, vì kinh thánh đã chép, ta sẽ đánh người trong chiên và chiền sẽ tan tác. Nhưng sau khi sống lại, thầy sẽ đến Ga-li-lê trước anh em. Ông Phê-rô liền thưa, dầu tất cả có vấp ngã đi nữa, thì con cũng nhất định là không. Đức Giê-xu nói với ông, thầy bảo thật anh, hôm nay, nội đêm nay, gà chưa kịp gáy hai lần, thì chính anh đã chối thầy đến ba lần. Nhưng ông Phê-rô lại quả quyết hơn, dầu có phải chết với thầy, con cũng không chối thầy. Tất cả các môn đệ cũng đều nói như vậy. Sau đó, Đức Giê-xu và các môn đệ đến một thửa đất gọi là Gethsemane. Người nói với các ông, anh em ngồi lại đây trong khi thầy cầu nguyện. Rồi người đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo. Người bắt đầu cảm thấy hãi hùng, sao xuyến. Người nói với các ông, tâm hồn thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức. Người đi xa hơn một chút, quỵ xuống đất mà cầu xin cho giờ ấy rời khỏi mình. Nếu có thể được, người nói, Abba, cha ơi, cha có thể làm được mọi sự, xin tha cho con khỏi uống chén này. Nhưng xin đừng theo ý con, mà xin theo ý cha. Rồi người trở lại, thấy các môn đệ đang ngủ, liền nói với ông Phêrô, Simon, anh ngủ à? Anh không thức nổi một giờ sao? Anh em hãy canh thức và cầu nguyện, kẻo xa trước cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng hái, nhưng thể xác lại yếu đuối. Người lại đi cầu nguyện, kêu xin như lần trước. Rồi người trở lại, thấy các môn đệ vẫn ngủ, vì mất họ nặng chữ. Các ông chẳng biết trả lời làm sao với người. Lần thứ ba, người trở lại và bảo các ông, lúc này mà còn ngủ, còn nghỉ sao? Thôi, đủ rồi, giờ đã điểm. Này con người bị nộp vào tay phường tội lỗi. Đứng dậy, ta đi nào. Kìa kẻ nộp thầy đã tới. Tin mừng theo thánh Marco, đoạn 14 từ câu 43 đến câu 52. Công khai, Đức Giê-xu bị bắt. Ngay lúc đó, khi người còn đang nói, thì Giu-đa, một người trong nhóm 12 xuất hiện, cùng đi với hắn. Có một đám đông mang gươm giáo gậy gộc. Họ được các thượng tế, kinh sư và kỳ mục soi đến. Kẻ nộp Đức Giê-xu đã cho họ một án hiệu. Hắn dặn rằng, tôi hôn ai thì chính là người đó. Các anh bắt lấy và đưa đi cho cẩn thận. Vừa tới, Giu-đa tiến lại gần người và nói, thưa thầy, rồi hôn người. Họ liền tra tay bắt người. Nhưng một trong những kẻ đang có mặt tại đó rút gươm ra, chém phải tên đầy tớ của thượng tế, làm nó đứt tay. Đức Giê-xu nói với họ, các ông đem gươm giáo gậy gộc đến bắt tôi như bắt một tên cướp vậy. Ngày ngày tôi vẫn ở giữa các ông, vẫn giảng dạy ở đền thờ mà các ông không bắt. Nhưng thế này là để lời sách thánh được ứng nghiệm. Bấy giờ các môn đệ bỏ người mà chạy trốn hết. Trong khi đó, có một cậu thanh niên đi theo người, mình khoác vỏn vẹn một tấm vải gai. Họ túm lấy anh liền chút tấm vải lại, bỏ chạy trần truồng.
Tin mừng theo Thánh Marco, đoạn 14, từ câu 53 đến câu 72. Đức Giêsu bị người Do Thái kết án vì là Mêsia. Họ điều Đức Giêsu đến vị thượng tế. Các thượng tế, kỳ mục và kinh sư, tất cả đều tụ lại. Ông Phêrô theo người xa xa vào tận bên trong dinh thượng tế và ngồi sưởi bên đống lửa với bọn lính canh. Bấy giờ các thượng tế và toàn thể thượng hội đồng tìm lời chứng buộc tội Đức Giêsu để lên án tử hình, nhưng họ tìm không ra, vì tuy có nhiều kẻ đưa chứng gian tố cáo người, nhưng các chứng ấy lại không ăn khớp với nhau. Có vài kẻ đứng lên cáo gian người rằng:
chúng tôi có nghe ông ấy nói, tôi sẽ phá đền thờ này do tay người phàm xây dựng, và nội ba ngày tôi sẽ xây một đền thờ khác, không phải do tay người phàm.
Nhưng ngay về điểm này, chứng của họ không ăn khớp với nhau. Bấy giờ, vị thượng tế đứng lên giữa hội đồng hỏi Đức Giêsu:
ông không nói lại được một lời sao? Mấy người này tố cáo ông gì đó?
Nhưng Đức Giêsu vẫn làm thinh, không đáp một tiếng. Vị thượng tế lại hỏi người:
ông có phải là Đấng Kitô, con của Đấng đáng chức tụng không?
Đức Giêsu trả lời: phải, chính thế. Rồi các ông sẽ thấy Con Người ngự bên hữu Đấng toàn năng và ngự giá mây trời mà đến. Vị thượng tế liền xé áo mình ra và nói:
chúng ta cần gì nhân chứng nữa? Quý vị vừa nghe hắn nói phạm đến Thiên Chúa, quý vị nghĩ sao?
Tất cả đều lên án người đáng chết. Thế là một số bắt đầu khạc nhổ vào người, bịt mặt người lại, vừa đánh đấm người vừa nói:
hãy nói tiên tri đi.
Và bọn lính canh túm lấy người và tát túi bụi.
Ông Phêrô đang ở dưới sân, có một người tớ gái của thượng tế đi tới, thấy ông ngồi sưởi, cô ta nhìn ông chòng chọc mà nói:
cả bác nữa, bác cũng đã ở với cái ông người Nazareth, ông Giêsu đó chứ gì?
Ông liền chối:
tôi chẳng biết, chẳng hiểu cô muốn nói gì.
Rồi ông bỏ đi ra phía tiền sảnh. Bấy giờ có tiếng gà gáy, người tớ gái thấy ông lại bắt đầu nói với những người đứng đó:
bác này cũng thuộc bọn chúng đấy.
Nhưng ông Phêrô lại chối. Một lát sau, những người đứng đó lại nói với ông:
đúng là bác thuộc bọn chúng, vì bác cũng là người Galilee.
Nhưng ông Phêrô liền thốt lên những lời độc địa và thề rằng:
tôi thề là không có biết người các ông nói đó.
Ngay lúc đó, gà gáy lần thứ hai, ông Phêrô sực nhớ điều Đức Giêsu đã nói với mình. Gà chưa kịp gáy hai lần thì anh đã chối thầy đến ba lần. Thế là ông òa lên khóc.